Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Pháp Sư Vô Tâm, diễn đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Các bạn hãy đăng ký thành viên VIP để có thể nghe trọn bộ tiểu thuyết. Chương thứ tư, cỏ kè bớt một thêm hai. Vô Tâm ngoài miệng nói rất hung, tay cũng hết sức đẩy nhanh tốc độ. Mà nữ hung thần ác sát này do ma quỷ hóa thành, gặp ánh sáng mặt trời là hồn phi phách tán. Mắt thấy Vô Tâm chẳng phải loại hiền lành gì, nữ hung thần chợt buông tay ra, như con rắn trượt về phía nóc hành lang, hiển nhiên là muốn rút lui. Vô Tâm sợ nó sẽ bất ngờ tấn công Nguyệt Nha, một chân đạp lên tay vịn nhảy ra ngoài. Gã trước hết đoạt lấy dao phay trong tay Cố đại nhân, sau lại chạy vài bước dài tới bên Nguyệt Nha. Nguyệt Nha lúc này đã cởi dây đỏ trên đầu gà xa, đang kinh hãi trợn tròn mắt, toàn thân run lên loạn xạ, nhận ra nữ sát đã trườn dọc theo nóc hành lang mà tới. Vô Tâm xách ấm đồng lên tưới cho Nguyệt Nha đầy đầu đầy mặt toàn máu chó. Ngay sau đó, một tay đoạt lấy con gà trống vung dao lên đuổi. Còn Cố đại nhân toàn mặt vẫn đầy tóc dài ướt nhẹt như trước, thẳng đơ co quắp trên mặt đất, cứ thế bị nữ hung thần kia kéo đi. Vô Tâm biết nữ hung thần kia bị mình đánh cho trở tay không kịp, hiện đang muốn chạy giữ lấy mạng, nhưng gã tuyệt chẳng động lòng, vẫn muốn nhổ cỏ tận gốc. Một mạch chửi rủa ra sức đuổi theo, mắt thấy nữ quỷ đã qua lan can ra ngoài tới gần miệng giếng. Gã lúc này một tay một dao cướp cổ con gà trống, sau đó quay sang dùng sức chặt vào mái tóc dài của nữ hung thần. Chỉ nghe xèo xèo một tiếng như củi cháy gặp nước, mái tóc dài này gặp sao là đứt. Vô Tâm lập tức ném gà trống về phía trước một phát, gà trống bị cưa một dao sắp chết đến nơi, vỗ cánh nhảy loạn lại đập trúng nữ hung thần. Bóng nữ hung thần nhoáng lên một cái biến mất trong nháy mắt, hình như chui xuống giếng rồi, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng nước đâu. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, ồn ào một lúc như vậy, sắc trời đã đen thẳm, chính là lúc ánh bình minh sắp sửa buông xuống. Nguyệt Nha há mồm run sợ hồi lâu, sau cùng đột nhiên chưa kịp phản ứng, cả người đẫm máu chó toát mồ hôi lạnh, đưa tay vỗ đùi. Cô định bắt chước mọi nữ quyến trong nhà mình gào khóc một hồi, nhưng miệng cũng há đến tê liệt rồi. Cô liền tạm thời không lên tiếng, sợ bản thân mù quáng khóc lóc om sòm sẽ gọi nữ hung thần quay lại. Vô Tâm lôi Cố đại nhân từ bên cạnh giếng, sau đó móc trong ngực ra nửa cây nến với một que diêm. Cây nến sáng lên, bụng Nguyệt Nha cũng yên tâm hơn nhiều. Đầu tiên cô nhìn thấy cần cổ Vô Tâm, miệng khẽ giọng oán giận nói: "Đồ ngốc nhà anh, to gan thật, không muốn sống nữa à?" Cổ Vô Tâm trông rất sạch sẽ, trừ vài giọt nước vết máu thì chẳng còn gì khác. Dương mắt nhìn Nguyệt Nha máu chó đầm đìa, cười một tiếng. Khuôn mặt gá như một cái mặt nạ sứ trắng, dù cười nhưng không có sức sống. Trọng mắt cũng sáng lên nhưng đâu có tình cảm. Nguyệt Nha sửng sốt cho rằng Vô Tâm có gì đó không đúng lắm, nhưng không biết là không đúng ở đâu. Dù mi mắt liếc nhìn Cố đại nhân, cô sợ tới mức run mạnh một cái. Ôi mẹ ơi! Trên mặt Cố đại nhân toàn tóc là tóc, tóc chui vào thất khiếu, nhưng chỗ khác chưa tính, đến cả mí mắt trên dưới đều bị tóc víu vào banh ra, cả trong mắt bị trố ra ngoài lộ toàn bộ lòng trắng. Nguyệt Nha nhìn gá trọng đen mắt khẽ động, thế mà tinh thần vẫn minh mẫn, còn nhìn lại Nguyệt Nha được. Vô Tâm đứng dậy đi qua, xách luôn ấm máu chó mực của Cố đại nhân tới, yên yên ổn ổn ngồi trên mặt đất. Gã bắt đầu dùng ngón tay nhổm tóc trên mặt Cố đại nhân. Tóc răng khắp mặt, từng lớp, qua loa mà dùng sức nhổ. Trong mắt Cố đại nhân sẽ lòi luôn ra ngoài. Vô Tâm nghiêng đầu cười với Nguyệt Nha, sau đó rót lên mặt Cố Đại Nhân một lớp máu chó. Cố Đại Nhân, anh đừng sợ, tôi có cách cứu được anh. Nguyệt Nha chìa tay vỗ gã một cái, ngón tay chỉ xuống nước, thấp giọng hỏi: nó nhảy vào đó rồi à? Cô Tâm gật đầu một cái. Đấy là nhà của cô ta ở ngoài bị đánh, không về nhà thì đi đâu? Nguyệt Nha dùng mình một cái. Vậy có cần phải lấp cái giếng lại không? Vô Tâm lắc đầu. Vô dụng thôi, vài tấm đá không chặn nổi cô ta. Nói đến đây, gã lại tiếp tục dọn sửa khuôn mặt Cố Đại Nhân. Tóc ban đầu mắc cả vào nhau, dính chặt lấy da, bây giờ bị máu chó thấm đẫm, tựa như mất đi sinh mạng vậy. Từng mớ vụn ra hết, khuôn mặt lộ ra màu da ban đầu. Gã lại bóp miệng Cố Đại Nhân cho mở ra, móc từ trong họng ra vài búi tóc. Cố Đại Nhân ồ ồ thở gấp mấy hơi, nghiêng người bỏ dậy, ộc một tiếng nôn luôn. Lúc gã đang nôn chẳng thở được, cũng là lúc từ xa vọng lại tiếng gà gáy. Trời đã sáng. Một nhóm ba người bọn Vô Tâm trở về bộ tư lệnh, ai nấy đều tự đi nấu nước tắm sửa. Vô Tâm còn đặc biệt mở miệng xin Cố Đại Nhân cho Nguyệt Nha một bộ quần áo sạch sẽ. Nguyệt Nha khóa cửa sân phòng phía tây, lại kéo kín rèm che. Vô Tâm và Cố Đại Nhân tắm gội rửa sấy ở sân phòng phía đông. Vô Tâm cầm trong tay cái nhíp, tiếp tục nhổ tóc từ thất khiếu của Cố Đại Nhân, vừa móc lỗ tai vừa móc mũi. Cố Đại Nhân nhíu mày nhịn đau, suýt bị gã nhổ hết cả lông mũi. Đồng thời tự mình cầm một cái gương tròn tròn, tỉ mỉ kiểm tra trong ngoài mí mắt, chỉ sợ tóc còn sót lại. Đợi đến khi Cố Đại Nhân xác định thất khiếu của mình đã sạch sẽ rồi, mới lòng dạ thảnh thơi hỏi Vô Tâm: sư phụ, sao đêm qua anh lại để cái thứ kia chạy mất thế? Vô Tâm và Cố Đại Nhân mỗi người chiêm trọn một cái thùng tắm lớn, lúc này ngồi ngâm nước nóng. Gã nghiêm nghị đáp: nếu lúc đó tôi không ngừng đối chọi với cô ta, e rằng Cố Đại Nhân tính mạng khó giữ. Cố Đại Nhân móc móc mũi lại hỏi: vậy tối nay vẫn phải đi chứ? Vô Tâm khẽ xoay người trong thùng nước tắm, nhìn thẳng vào bên mặt Cố Đại Nhân. Nữ ác sát hung thần, vô cùng hung bạo, dù tôi đi cũng không nắm chắc 10 thành. Cố Đại Nhân, tôi sẵn lòng mạo hiểm tính mạng xử lý chuyện này, nhưng anh xem báo đáp tôi thế nào đây. Cố Đại Nhân vốn cho rằng trong nhà có ma, tìm một hòa thượng đạo sĩ về cầu an là xong. Ai ngờ đêm qua tận mắt chứng kiến bản lĩnh của nữ hung thần, gã không nhịn được, toàn thân nổi hết cả da gà. Công nhận chuyện này vô cùng hung hiểm, bản thân không bỏ ra nhiều một chút, chỉ sợ khó tìm được nhân vật cao minh hàng yêu trưởng ma. Tư lệnh tôi nhất định không bạc đãi anh. Cố Đại Nhân hỏi thử: sư phụ, anh ra giá đi. Vô Tâm sơ một ngón tay, nhìn Cố Đại Nhân không lên tiếng. Cố Đại Nhân nở nụ cười: 100 đồng đại dương. Vô Tâm lắc đầu. Cố Đại Nhân suy nghĩ một chút: 1000 đồng đại dương sao? Vô Tâm tiếp tục lắc đầu. Cố Đại Nhân có hơi cắn răng chịu đựng: 1000000 đồng đại dương. Lúc này Vô Tâm mới gật đầu: 1000000 đồng đại dương, không mặc cả. Cố Đại Nhân cũng hơi tức giận: một người xuất gia như anh sao mà tham lam thế hả? Mở miệng là đòi 1000000 đồng đại dương, tưởng tiền của tư lệnh đây là gió thổi vào nhà. Anh cần 1000000 đồng đại dương làm gì? Cùng lắm tôi xây cho anh ngôi miếu, anh ăn phận làm hòa thượng không được à? Vô Tâm sắc mặt chẳng đổi: Cố Đại Nhân, nếu hai ta không thể nhất trí, vậy tôi đây tắm xong sẽ lập tức đi ngay. Cố Đại Nhân mời vị cao nhân khác nhé. Cố Đại Nhân vừa nghe lời này đổi ngay sắc mặt: còn mẹ nó, anh phóng dám chó đấy Hà Phòng. Để anh đi rồi ngộ nhớ thứ kia nửa đêm mò tới thì tôi làm sao? Vô Tâm sững sững như không quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh có thể giải thích với cô ta mà, cứ bảo là pháp sư đánh cô chứ không phải tư lệnh đây đánh cô. Cô thông tình đạt lý, ra ngoài mà tìm pháp sư đi. Cô Đại Nhân yên lặng hồi lâu, bỗng cắn răng nói: anh đây đi điều mấy khẩu đại pháo, nã vào cái giếng ấy. Vô Tâm không thay đổi nét mặt đáp: "Ý hay đó. Tôi nghe bảo đại pháo của Cố đại nhân rất lợi hại, có thể nổ chết ma quỷ cũng nên." Cố đại nhân xào một tiếng, đứng lên từ trong thùng tắm: "Sư phụ, hoặc là anh giảm giá, hoặc là tôi lập tức đi cưỡng gian em gái anh." Vô Tâm dựa vào thành thùng, thư thái nhắm mắt lại: "Đại nhân, hoặc là anh trả cho tôi 10.000 đồng đại dương, hoặc đêm nay tôi đi sắt nữ quỷ đến cho cô ta cưỡng gian anh." Cô đại nhân cao to đứng giữa thùng nước, hai tay chống nạnh, cả giận nói: "Mẹ kiếp, loại hòa thượng lưu manh nhà anh." Vô Tâm với Cố đại nhân ở sàn phòng phía đông đấu khẩu kịch liệt. Cố đại nhân có việc cầu người, đêm qua lại vừa sợ mất hồn, tất nhiên không khỏi lo lắng. Rốt cuộc Cố đại nhân thua trận, mặc quần áo đi xa. Ai ngờ mới ra khỏi cửa đã thấy Nguyệt Nha ngồi xổm dưới bóng cây ngoài sân, đang vò quần áo dính máu trong một chậu nước sạch. Nguyệt Nha trên người mặc bộ quần áo xanh lục, là đồ cũ của vợ bé nhà họ Cố. Vợ bé nhà này không thiếu ăn thiếu mặc, chất liệu có tốt mấy cũng chỉ mặc đến 2-3 lần là bỏ, thế nên trong quần áo có thể nói là hoàn toàn như mới. Nguyệt Nha vốn người đầy bụi đất, giờ đây cũng mới lộ ra diện mạo. Cố đại nhân nhìn vào, thấy dù cô chẳng phải mỹ nhân tiêu chuẩn, nhưng sạch sẽ lanh lợi, ánh mắt sáng ngời, mặt mũi cân đối, lúc cười lộ ra hàm răng trắng, mang đầy vẻ hoạt bát của con gái nhà lành. Cố đại nhân xưa nay tự xưng khôi ngô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, do đó giờ mới bước lên trước, muốn phát huy vài phần sức hút với tài năng, làm Nguyệt Nha say mê. "Chịu khó thật, không buồn ngủ hả?" Nguyệt Nha ngửa mặt nhìn gã cười, sợ cười lớn thiếu trang trọng nên chỉ cười một tiếng rồi nói: "Cố đại nhân." Cố đại nhân một tay vươn ra chống lên cây đại thụ, một tay đút túi quần: "Đêm qua không bị dọa sợ quá chứ?" Nguyệt Nha cũng sợ đến tê người, cúi xuống vừa bỏ quần áo vừa lắc đầu: "Không sao, trời sáng thì chẳng sợ nữa." Cố đại nhân còn muốn lên tiếng, ai dè Vô Tâm đã lặng lặng đi tới, bảo với Nguyệt Nha: "Đừng sặt nữa, về phòng đi ngủ đi. Nếu anh làm thịt được mụ hung thần kia, Cố đại nhân sẽ trả chúng ta 10.000 đồng đại dương. Có tiền rồi còn sợ không có quần áo mặc à?" Nguyệt Nha nhìn Vô Tâm, lại nhìn Cố đại nhân, cảm thấy bản thân như bị sụt hố vậy, chẳng còn đường ra. Chú thích: thật khiếu là bạch lỗ trên mặt gồm 2 mắt, 2 lỗ mũi, 2 tai và miệng.